Kính thưa Hội Thánh, trong năm qua, từ cá nhân, gia đình, chắc chắn rằng ai cũng có một cái thẩm định khi bước sang một năm mới. Hay chúng ta làm một công việc gì mới, chúng ta cũng phải có một cái thẩm định để chúng ta đi qua một cái giai đoạn mới. Tôi tin chắc rằng như vậy. Và khi chúng ta thẩm định, chúng ta thấy gì ở trong đó? Khi chúng ta làm, chúng ta không thấy mình thiếu sót điều gì. Nhưng mà khi chúng ta thẩm định, chúng ta thấy những cái thiếu sót của mình. Là một cơ đốc nhân, là một con người yêu Chúa, chúng ta làm gì? Xin Chúa thương xót, tha thứ những yếu đuối đó, để Chúa Thánh Linh Ngài tác động và cho chúng ta có một đời sống mạnh mẽ, để chúng ta bước sang năm mới, chúng ta tránh những điều đó. Cho nên là một cơ đốc nhân thì chúng ta phải làm gì đây? Lời của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta ở trong một niềm tin, trong đời sống thuộc linh hay là trong tổ chức của Hội Thánh, chắc chắn rằng bước sang năm mới này chúng ta cũng có những kế hoạch mới. Hôm qua chúng tôi họp bằng chứng đạo thì chúng tôi chỉnh sửa trong năm qua và chúng ta rất ít thôi, nhưng mà điều cảm ơn Chúa là vui mừng năm 2025 có 9 người tin Chúa và có 7 người là báp têm, và trong đó không phải là ban chứng đạo của chúng tôi mà là có một cái cộng đồng của Hội Thánh, một cái các thành viên của Hội Thánh đã cùng với chúng tôi. Không có chẳng những là cùng là gì, có nghĩa là quý vị cầu nguyện cho ban chứng đạo, cầu nguyện cho ban thăm viên, cầu nguyện cho ban chăm sóc. Đó là sự cầu nguyện để nối kết hay là liên kết để chúng ta có sự mạnh mẽ ở trong tổ chức hay là trong đời sống cá nhân của chúng ta, hay là một người hầu việc này. Để nói lại về phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe qua, thư này thì Phaolô đã viết, và khi vào thế kỷ của vào cái công cuộc truyền giáo thứ hai, ông có đến Corinto để ông truyền giáo tại nơi đó và biết có một số người tin Chúa rất là tốt đẹp, và sau đó ông sẽ đi về Efeso thì ông nghe được một cái tin. Nghe được một tin là Hội Thánh có sự lộn xộn, kiểu là sự bất hòa với nhau. Ông lấy làm buồn bã, ông không biết nói gì hơn. Ông nói và ông nhắc lại một câu ở trong câu thứ 10 mà tôi muốn lấy làm cột gốc để học buổi sáng hôm nay. Đó là: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta khuyên anh em thải điều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, như phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Tại sao Phaolô nói điều này? Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh ba ngôi hiệp một là Đức Chúa Trời. Cứ Chúa Giêsu vâng phục của Đức Chúa Cha xuống thế gian này để đổ huyết ra và chịu chết đền tội cho nhân loại, là hết thảy chúng ta là một cha, là một tình yêu thương. Mà ý ông Phaolô nói với Hội Thánh Corinto là như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái điều này nó không đến với Hội Thánh Corinto không, mà thời hiện tại là một cái đốc nhân yêu Chúa, đôi lúc chúng ta cũng gặp những điều này trong đời sống của chúng ta hay là trong gia đình của chúng ta. Không giống như trường hợp bất hòa của những người Corinto, là người nói, có người nói rằng là tôi là tín hữu, tôi là theo Apollo, tôi là theo Cepha, tôi là theo Đấng Christ, chúng ta không phải như vậy. Nhưng mà trong gia đình, trong Hội Thánh, chắc chắn rằng chúng ta còn có một ý tưởng khác để chúng ta bất hòa với nhau. Dẫu vậy thì lý do mà Phaolô nói lên điều này là gì? Ông muốn nói đến Hội Thánh Corinto là vì anh em còn con đỏ thuộc linh, cho nên anh em có sự bất hòa, thiếu hiệp một với nhau. Bây giờ tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ là khuyên anh em phải hiệp một tiếng nói, một đồng một tư tưởng và một ý với nhau để hiệp một, để thờ phượng hầu việc Chúa. Đó là lời khuyên mà chân thành mà Phaolô muốn nhắc Hội Thánh Corinto. Và tôi thiết nghĩ rằng lời đó cũng nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị em ngày hôm nay trên bước đường theo Chúa, chắc hẳn rằng chúng ta cũng có thể cũng bị sai trật điều đó. Đề tài tôi cùng quý ông bà chị em học buổi sáng hôm nay đó là tinh thần phục vụ Chúa. Tại sao sáng hôm nay tôi phải trình bày vấn đề này? Là vì bước sang một năm mới. Tôi tin chắc rằng trong ban chấp hành, trong ban ngành, trong hội thánh, trong gia đình chúng ta ai cũng có lập kế hoạch. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta điều quan trọng để nghĩa từng phần, thì chúng ta thấy rằng tinh thần là gì? Tinh thần phải nói là một tinh thần tích cực, là một điều tốt do vinh hiển danh của Chúa. Rồi cái chữ phục vụ là gì? Phục vụ có nghĩa là tận tâm, tận lực, hết lòng để phục vụ Chúa. Có thể nói chúng ta tinh thần phục vụ Chúa là phải sống giống như Chúa. Vì sao? Vì Chúa là một vua hiền lành, Chúa là một vua yêu, là một người yêu thương, một người khiêm nhường, một người vâng phục, sẵn sàng hy sinh để cứu tội nhân, hay có thể nói là cứu người khác. Và một ý để chúng ta thấy rất rõ hơn, đó là tinh thần là một hành động yêu thương không bù lại, hay có thể nói là trở thành một khí cụ bình an mà chính Đức Chúa Trời ban cho. Hay có thể nói là tinh thần là một giá trị đích thực để xây dựng một đời sống mới ở trong Chúa. Và tạm gọi là bước sang năm mới, chúng ta phải có một tinh thần tích cực để bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta phục vụ Chúa. Ba điều qua phần đề tài này, tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học ba điều với nhau. Thứ nhất là tinh thần sẵn sàng. Người phục vụ Chúa hay là một người phục vụ, một người làm công việc mà không có sự sẵn sàng thì tôi tin chắc rằng không đem lại kết quả. Sẵn sàng là gì? Sẵn sàng là chuẩn bị. Sẵn sàng là chuẩn bị. Khi một lãnh đạo hỏi, phân công và hỏi rằng bạn sẵn sàng chưa, thì chúng ta trả lời những người được phục vụ nói thế nào? Sẵn sàng. Cho nên là một cái đốc nhân, nó ngược lại là một cái đốc nhân sẵn sàng để phục vụ Chúa là gì? Một ý thứ nhất mà chúng ta được học ở đây, đó là từ bỏ con người cũ. Phải từ bỏ con người cũ. Hôm nay nói với hội thánh Cô-rinh-tô, ông nói rằng là anh em phải từ bỏ con người cũ. Tại sao anh em phải từ bỏ con người cũ? Ở trong câu thứ 9 thì cho chúng ta thấy này, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Ngài đã gọi anh em, hay là Ngài là đấng thành tín mà cướp chuộc chúng ta, thì chúng ta là một cái đốc nhân. Mà khi một người được gọi thì từ bỏ con đường cũ hay là con người cũ. Một người làm một công ty hiện tại bất mãn công ty này, hay là bị trừ phạt gì đó không làm được nữa và nộp đơn làm công ty khác, đưa công ty khác chấp nhận, thì người ta nói thế nào? Người ta gọi mình đi làm, mình phải làm thế nào? Có sự sẵn sàng không? Sẵn sàng. Đó là ước muốn mà Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta ở đây là một con người theo Chúa, là phải sẵn sàng từ bỏ con người cũ của chúng ta để chúng ta trở nên con người mới, để đồng đi với Chúa mỗi ngày. Phaolô cũng khuyên, và cái điều trải nghiệm của Phaolô mà ông khuyên với hội thánh Philip, ông nói rằng là hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói điều gì ở đây? Ông nói điều gì với các hội thánh trong 13 thơ mà ông gửi cho các hội thánh, thì ông nói gì? Về phần tôi, ông nói rằng là cái đây là ông nói cái sự trải nghiệm của ông nói rằng là về phần tôi không tưởng rằng tôi đã đạt đến mục đích rồi. Ông nói gì? Ông nói là tôi cứ là một điều quên lẫn sửa đằng sau mà bươn theo sửa đằng trước, để nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Xét lại tôi cùng quý bạn chị em có được sự kêu gọi của Chúa không? Kiểm tra đời sống cơ đốc của chúng ta, mỗi ngày chúng ta có được kêu gọi của Chúa không? Hay là chúng ta được trở nên làm con cái của Chúa không? Đó là điều chắc chắn để đem lại sự khích lệ lớn cho đời sống cơ đốc của chúng ta, để chúng ta bước đi với Chúa. Đó là muốn làm công việc Chúa hay là tinh thần phục vụ Chúa là phải sẵn sàng từ bỏ con người cũ. Đó là điều chắc chắn. Một ý kế tiếp để cho chúng ta thấy ở đây, đó là hãy hiệp một ý cùng nhau. hãy hiệp một ý cùng nhau. Ông nói điều này thì Kinh Thánh cũng nhắc nhiều chỗ. Một sợi dây ba thao thì sao? Dễ đứt phải không quý bạn chị? Một dây ba thao thì Kinh Thánh nói là một sợi dây ba thao thì khó đứt. Còn có những câu khác mà người ta thường dùng. Một chiếc đũa thì hay là có thể nói là một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hồ nước cao. Nó là nhiều lẽ, nó là nhiều người hiệp lực. Hội thánh được phát triển không phải mục sư quản nhiệm. Hội thánh được phát triển là có những thành viên của hội thánh cầu nguyện cho mục sư, cầu nguyện cho ban chấp sự, cầu nguyện cho người lãnh đạo, cầu nguyện cho người làm công việc Chúa, để chúng ta phải bước đi như Chúa đã bước đi. Tức là Đức Chúa Giêsu trở về trên trời thì Chúa Giêsu làm gì? Ngồi bên hữu để cầu nguyện cho chúng ta. Là một cái đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy. Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là phải cầu nguyện cho nhau. Mà điều mà ông Phaolô nói ở tại đây để nhắc lại câu 11, 12 thì có một cái từ cho chúng ta thấy ở đây. Người nhà Cơ-lô-ê cho tôi hay trong anh em có sự tranh cạnh. Tranh cạnh gì? Tranh cạnh nghĩa là gì quý ông bà anh chị? Tranh cạnh nghĩa là bảo thủ ý của mình hay là ganh đua giữ lợi ích lợi cho riêng mình. Không có sự hiệp một với nhau. Mà ông Phaolô nói là anh em hãy hiệp một ý cùng nhau mới làm công việc đó. Mà lời của Chúa cũng khuyên nhắc cho tôi cũng như quý ông bà anh chị ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu thứ 25 trở đi thì cũng có nói như thế này. Đức Giê-xu phán rằng một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoại. Một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Ở trong bản dựng ý thì cho chúng ta thấy ở đây, ai không thuận với ta là nghịch với ta, ai không hợp với ta sẽ bị tan rã. Là một cái lúc nhân mà theo Chúa mà không thuận phục với Chúa, không đi theo đường lối của Chúa, theo đường lối riêng của mình, mà nhà người mà cơ lê cho Phaolô hay biết được trong hội thánh Cô-rinh-tô bây giờ có sự tranh cãi. Họ có người nói là tôi theo Apollo, tôi theo Phaolô, tôi theo Cê-pha, và có người nói rằng tôi là theo Đa-ri-t. Như vậy có hiệp một không? Trong tổ chức của hội thánh Tô-lô đôi lúc chúng ta cũng vậy. Đôi lúc chúng ta có một ý này, ý khác, ý kia. Và ban chấp hành cũng như vậy. Gia đình cũng như vậy. Mỗi người có một muốn, có một ý tốt. Nhưng mà chúng ta phải hiệp nhất với nhau để chọn một ý tốt nhất để làm công việc cho gia đình, cho hội thánh, cho tổ chức được tốt hơn. Đó là điều chắc chắn. Ở trong Ê-phê-sô cho chúng ta thấy tại đây lời mà Phaolô nói là hãy dùng dây hòa bình giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Dùng dây hòa bình để giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Phaolô khuyên hội thánh Cô-rinh-tô là hết thảy chúng ta phải là của Đấng Christ chứ không phải là của ai cả. Phaolô nói rằng tôi là người được Đức Chúa Trời sai bảo giảng tin lành, làm chứng ơn phước của Chúa, chứ không phải chúng tôi xuống đây để làm báp têm không. Một người làm báp têm, một người muốn lời được làm báp têm phải làm sao, qua những cái tiến trình như thế nào? Nhận với Giê-xu làm cứu Chúa của mình, rồi làm gì nữa? Phải mở lòng học giáo lý. Sao học giáo lý rồi có một sự cam kết? Quý vị đã biết rồi, tôi sẽ nhắc thôi. Chúng ta mới được trở nên là một người nhận lấy làm báp têm. Là khi làm báp têm thì chúng ta nói gì? Xác nhận là dưới nước là chết, có nghĩa là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ con người cũ và lên khỏi nước là sống với Chúa, một con người mới. Đây là một điều rõ ràng, là một người phục vụ Chúa, trong tinh thần phục vụ Chúa là người đó phải sẵn sàng. Sẵn sàng thứ nhất là từ bỏ con người cũ, thứ hai là phải hiệp một lòng một ý với nhau trong sự thờ phượng hầu việc Chúa, là trong trách nhiệm Chúa giao phó. Điều thứ hai tôi cùng quý bạn chị em được học tại đây, đó là tinh thần trách nhiệm. Cái tinh thần trách nhiệm rất quan trọng trong công việc được nhận lãnh. Tinh thần trách nhiệm nghĩa là, tinh thần thì chúng ta đã học rồi, có nghĩa là phải tích cực. Và trách nhiệm là cái người được giao việc đó là cái người được đáng tin cậy mới lại giao việc. Cho nên là một người được nhận việc thì cũng phải nên nhớ kỹ đời sống cơ đốc của chúng ta là gì. Ở trong câu thứ 13 của bản dịch phổ thông thì cho chúng ta thấy đây: Chúa có thể đã bị xé ra thành nhiều nhóm sao? Đây là một câu hỏi. Đức Chúa Giêsu là một, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là một, là một. Rồi bây giờ ở đây thì Phaolô nói cho chúng ta thấy rất là rõ trong câu thứ 13 mà bản dịch cho chúng ta thấy rõ ràng. Anh em ơi, Chúa có thể sẽ bị xé và thành nhóm nhỏ sao? Có phải Phaolô chết trên cái thập tự giá để anh em thờ không? Không. Có phải anh chị em nhân danh Phaolô để làm báp têm không? Không. Mục sư là báp têm thì nhân danh Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh là làm phải báp têm cho anh A và anh B chứ không phải lợi của mục sư. Những lời khuyên của mục sư là những lời làm chức ơn phước của Chúa, là cũng không phải riêng của họ mà là lời của Đức Chúa Trời để chỉnh sửa, để khuyên nhắc tôi cũng như quý bà chị em bước đi một con đường đúng. Như vậy thì người nhận lấy trách nhiệm là người phải như thế nào? Đó là người phải biết chính mình. Thứ nhất là phải biết chính mình. Cứ đời hay là trong anh em hay trong xã hội người ta thường nói nhau: tôi còn không biết tôi làm sao ai biết tôi. Như vậy người ta, như vậy là mình có được đáng tin cậy để người ta giao việc cho mình không? Tôi không biết tôi làm sao người ta giao việc cho tôi. Không ông quý ông bà anh chị. Cho nên chúng ta ở trong điều này, tôi cùng quý ông bà anh chị em học có hai điều. Thứ nhất là mình, đó là nói về đời sống thuộc linh, thì mình phải giữ mình sống đúng mục đích mà chính Chúa muốn. Ở trong Roma đoạn 1 câu 16, có ai nhớ câu này? Ông Phaolô nói gì? Ông mạnh dạn nói lắm. Anh em ơi, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời mà ông không có hổ thẹn. Tại sao ông không hổ thẹn? Tại vì ông được thay đổi, từ bỏ con người cũ, trở nên con người mới để phục vụ Chúa. Ông nói rằng là ngoài Chúa ra ông còn không có gì cả chứ. Ông chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên là một cái lúc nhân ngày hôm nay chúng ta phải làm sao? Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta trong câu thứ 22: nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên một tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em phải lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Sau này chúng tôi học trong bài học chữ nhật, chúng tôi có bàn đến cái chữ nên thánh. Tôi muốn hỏi quý bạn cho em, nên thánh nghĩa là gì? Nên thánh là gì? Sau này chúng ta, một sư Bình muốn nhắc là kiểm tra thần học 3 cuốn, 6 cuốn, vân vân. Nên thánh là gì? Nên thánh là được trở nên, được biệt riêng ra, trở nên con người mới. Kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta phải được biết rằng nên thánh có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là địa vị. Là một con người tội lỗi, Chúa mua chuộc chúng ta bằng huyết của Chúa Giêsu, là chúng ta được trở nên một địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Và khi được trở nên làm con của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có những tiến trình để học biết lời của Chúa, để được trọn vẹn ở trong ơn Ngài ban cho. Ví dụ như chúng ta sanh một đứa con ra, dầu nó hư, dầu nó đốn, dầu nó bỏ nhà ra đi, rồi đi nào thế nào đó, chúng ta có từ nó không? Không. Dẫu sao đi nữa, nó cũng là con của chúng ta mà thôi. Như vậy thì cái tiến trình để được tốt hơn là chúng ta phải nuôi dạy nó và phải dưỡng dục nó. Mà nếu nó nghe và nó phục nó thuận phục, thì đó là tiến trình của đời sống nó được thay đổi để nó được trưởng thành. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta ở trong Chúa của Đức Giêsu đã được tách rời, địa vị làm con của Đức Chúa Trời yêu nhau rồi, nhưng mà chúng ta còn chểnh mảng, còn bê tha, còn đi theo con đường cũ. Vậy chúng ta có từ bỏ người cũ chưa? Chưa. Chúng ta là một con người đã được trên tiến trình nên thánh để chúng ta được trọn vẹn. Cho nên là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải sống đúng và giữ mình đúng với mục đích mà Chúa muốn. Một ý thứ hai, biết mình thứ hai, đó là phải, đó là không đổ lỗi, không tránh né trách nhiệm. Khi thành đạt á, tôi á, kết quả mà thánh nhóm nhiều lắm, mục sư có thể, mục sư là vừa riêng ông nói đâu nè, do tôi á, thư ký nó là do tôi á, thư quỷ nó là tại tôi á, phải không? Có tôi không? Không. Ở đây Kinh Thánh cho chúng ta biết có hai điều mà tôi muốn nói chỗ này để quý ông bà anh chị em suy nghĩ với nhau. Không đổ lỗi, mà trong Kinh Thánh có một người đổ lỗi quá lớn. Ai đổ lỗi quý ông bà anh chị? Ê-oa. Ê-oa là một người được Chúa tạo dựng ở trong Adam. Nhưng rồi ở đây chúng ta thấy rằng Ê-oa, Đức Chúa đã dựng nên Adam bệ và ở trong khu vườn tuyệt đẹp, được nói chuyện với Chúa mỗi ngày, rất là sung sướng không quý ông bà anh chị? Sung sướng. Ở trong sự sung sướng, ở trong sự một địa vị làm con của Đức Chúa Trời mà không chịu là sao? Có một cái suy nghĩ nào đó, ma quỷ cho Eva biết rằng người ăn cái trái này đi, trái này là ông chủ người là nói rằng khi mà cấm không cho ngươi ăn đó, tại vì ông ăn cái trái này khôn đó, nhưng mà ngươi ăn thì ngươi sẽ khôn bằng ông á. Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta đừng có tưởng khi một có một cái kẽ hở vào, một cái kẽ hở thì ma quỷ nó sẽ xen vào, nó sẽ làm cho chúng ta, thì nó là tác động. Đức Thánh Linh tác động để chúng ta sống tốt, ma quỷ tác động vào đời sống của chúng ta để chúng ta đi sai con đường, đi lệch con hướng. Như vậy thì Ê-oa không có kềm giữ được đời sống con trong một cái cách mới mẻ mà Chúa đã tạo dựng, mà là Ê-oa trở nên một con người xác thịt, hái ăn rồi còn hái trái cây đó cho chồng mình ăn nữa. Tôi hỏi quý ông bà cho em chứ, tại sao lại Adam ăn? Tại sao Ê-oa, Adam dựng nên là Adam, Chúa dựng nó là ngươi không được ăn, mà tại sao Ê-oa đưa mà Adam ăn? Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị, tại sao? Tin vợ không có xét mình lúc bấy giờ. Nên nhớ điều này nha. Chúng ta nên học cái điều này, chúng ta nên là tin. Tin phải không? Thì vợ là trong mình Chúa dựng ra, phải không? Đó là ngày hôm nay nhớ điều này. Cho nên chúng ta phải xét kỹ cái điều đó, là không đùn đẩy trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, mà là chúng ta phải chịu trách nhiệm trước khi mình nhận lấy trách nhiệm mà chính Đức Chúa Trời đã giao thác cho mình. Đừng đổ lỗi. Trong ban chấp hành, trong ban các ban ngành, trong gia đình, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, chúng ta cũng đừng đổ lỗi. Cảm ơn Chúa cho tôi một điều, tôi không có hoàn toàn được. Làm anh cả trong gia đình, có đôi lúc các em nói, anh làm cái đó không đúng. Tôi ngớ lên, ủa mình anh cả mà. Kiểm lại, xin lỗi mấy em, sẵn sàng xin lỗi. Xin lỗi có mất không quý ông bà anh chị? Không. Nhưng mà Chúa thương xót nhất á, khi một người mà biết lỗi mà ăn năn xin Chúa thương xót tha thứ. Chúa thương lắm, Chúa yêu lắm. Chúa bỏ hết, Chúa đã chịu chết, Chúa đã bỏ hết. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay sao? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng không có quên cái điều đó, mà chúng ta phải bước đi với Chúa và sống ở trong, phải từ bỏ. Kinh Thánh ở cho chúng ta thấy ở tại đây, ở Luca đoạn 9 câu 23 trở đi, thì cho chúng ta thấy hãy từ bỏ mỗi ngày vác thập tự giá mà theo ta. Tôi nói đó, hãy từ bỏ mỗi ngày, từ bỏ con người cũ mỗi ngày, chứ không phải thôi tin Chúa rồi ở nhà đi nhà thờ
đi đâm dỗ, đi xây xưa đủ mọi thứ là tôi đến Chúa là tôi được cứu mà. Tôi được cứu không quý ông bà anh chị? Ở Việt Nam tôi hỏi về Chúa cũng có người hỏi tôi coi đó. Tin Chúa rồi, chỉ bớt bớt tem rồi, không đi nhóm, chấp sự ban thành viên đến thăm, nói là tôi tin Chúa rồi, được cứu rồi, đâu có còn sợ gì nữa đâu, không đi nhờ cũng được cứu vậy. Một ngày kia ban thành viên về báo nó một sư ơi, anh đó nói vậy đó. Một ngày tôi thấy tôi đến không có anh nhà, tôi gọi điện rồi tôi nói chưa hết rồi, tôi đến thăm anh nói đúng chứ không có sai. Nhưng mà khi một ngày một buổi Chúa đến không có hứa với mình là ngày mai ta sẽ đến đâu, không biết nguyên bạn chị, mà là Chúa nói ta sẽ đến thình lình. Một ngày một khi mà Chúa đến đó, mấy anh em rồi còn đang ngồi trong sòng, ngồi đang trong bạc, ngồi đang ở đâu đó thì anh em có được cứu không? Không, bỏ Chúa rồi mới làm việc đó. Cho nên làm một cái đốc nhân chúng ta phải bước đi, phải sẵn sàng, phải làm một công việc mà phải kiểm chứng đời sống của mình. David nói một câu để chúng ta nhớ ở trong Thi Thiên 23. Cảm ơn thầy anh Hoàng đã giúp cho tôi những bài hát sáng hôm nay, để chúng ta thấy rằng ở trong bài hát thì có rất là nhiều bài để được khích lệ đi với Chúa không sợ hãi. Mà ông David nói rằng dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết tôi cũng không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cái chương và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Rồi sao nữa? Ông không có thiếu thốn, Chúa dọn bàn cho tôi sức giàu cho đầu tôi. Đó là chẳng những ông ở trong Chúa, ông dấn thân trong việc mà Chúa giao cho ông đó, thì không có được tai họa, không có sự chết, sẽ được an ủi, sẽ được nâng đỡ, sẽ được no nê, sẽ được tất cả mọi thứ. Ông không sợ gì cả. Tại sao? Ông biết rằng khi ông ở trong đi với Chúa thì ông cùng với Chúa, thì Chúa bảo vệ sẵn sàng trên đời sống của ông. Đời, lời này cũng nhắc cho tôi cũng như quý ông bà anh chị, chúng ta giao thác cuộc đời của mình. Có đôi khi chúng ta cũng gặp những sự thất bại bất chắc xảy ra, nhưng mà tôi cũng có khuyên một vài anh em ở trong hội thánh này, nói rằng tôi muốn bỏ đi nhà thờ, tôi muốn không muốn đi nhà thờ nữa, tôi muốn không đến nhà thờ nữa. Tôi hỏi lý do khác, tôi nói không, Chúa muốn một cái điều tốt hơn cho anh, Chúa muốn một cái điều gì đó, điều này nó bất chắc chở, có thể là Chúa muốn một cái điều tốt hơn cho anh, không phải điều khác. Điều anh đừng có nói vậy, anh nói điều gì đó, mình không tin cậy Chúa sao? Mình giao thác tức là để Chúa sử dụng, Chúa làm. Cho nên là một cái đốc nhân thì chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa. Bây giờ điều thứ hai ở đây là cái trách nhiệm thứ hai, đó là nhận lấy trách nhiệm từ đâu. Mục sư Hứa Trung Tính nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị em, có ai nhớ câu anh thánh một câu mà ông sư Tính nói không? Nó cách khiêm nhường luôn á, có ai nhớ không? Ông nói rằng thôi năm nay tôi xin nghỉ chấp sự một năm, tôi không ra ứng cử. Ủa, cái chức vụ này của ai vậy? Của mục sư giao hay là của ai giao vậy? Chúa giao, Chúa chọn. Nếu được ra ứng cử mà nếu được tín nhiệm của Chúa dùng và được tín nhiệm của thánh mới được chứ, tự nhiên tôi nhào vô tôi làm chấp sự được không? Không. Đi tự nhiên đi ra làm mục sư được không? Không. Ở Việt Nam cũng có một người thế này, trong hội thánh của tôi đang hầu về Chúa. Anh học giáo lý báp têm rồi, tôi dạy anh đào học giáo lý báp têm rồi, mà Việt Nam dạy tới 14 bài lận, rất kỹ. Sau khi học lý báp têm rồi, chúng tôi cấp chứng nhận cho anh rồi, anh rất thỏa mãn là sung sướng. Anh xuống Tắc Văn Cà Mau, anh gia nhập với cái top tư gia, được phong trở về làm mục sư. Có người hỏi tôi, mục sư rồi, ổng bây giờ anh A đó anh giờ làm mục sư rồi, mau quá vậy mục sư, bây giờ sao là ở đây ông mục sư rồi đó. Mục sư nghe mục sư kể là 5 năm đi học rồi còn phải ra thực tập rồi mới trở lên mục sư, cả chục năm mới được đó, mà sao ổng mau quá vậy? Ủa sao ổng mục sư mà còn hút thuốc? Ổng nhớ trong nhà thờ xong ông đâu mà hút thuốc rồi ổng trở vô hút thuốc. Ủa sao ngồi vậy ông sư? Tôi nói hỏi ổng á, đó là ước muốn riêng tư cá nhân của mình. Mục sư là gì quý ông bà anh chị? Mục sư là người được Chúa chọn, được biệt riêng, dấn thân mà được gọi để được ơn, để được phục vụ, chứ không phải ai muốn cũng được đâu, không có. Cho nên là một cái đốc nhân chúng ta phải biết trách nhiệm Chúa đã giao cho. Ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện để nhắc cho tôi cũng như quý ông bà chị đây. Ở Giô-sê đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9, khi Mô-sê qua đời thì Chúa đã trang bị để tiếp tục con đường đó, lãnh đạo dân Israel, hướng dẫn dân Israel qua Canaan. Như vậy thì vô Đức Chúa Trời chọn ai? Chọn Giô-sê. Chọn Giô-sê thì ông nói rằng bây giờ Đức Chúa đã chọn Giô-sê thì cái đường hướng khác hơn là Mô-sê. Mô-sê thấu thác rồi Chúa cũng đặt cho ông, Chúa chọn ông một cách kỳ diệu mà chúng ta đã học được đó. Bây giờ thì tôi đơn cử ở trong câu thứ 8 và câu thứ 9 ở đây: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Có mấy cụm từ mà chúng ta nên Mô-sê chọn một Giô-sê ông nhắc. Rồi câu thứ 9 ông nói rằng là ngươi hãy vững lòng bền chí. Đây là lời dặn của ta, là ngươi hãy vững lòng bền chí chứ không sợ chứ kinh khủng. Vì sao? Ông hứa một câu chắc chắn là ta sẽ ở cùng ngươi, không ai đánh nổi ngươi, không ai có thể chiếm thắng ngươi được, và ngươi phải vững lòng bền chí chớ đừng sợ chớ kinh khủng. Chúng ta theo Chúa, chúng ta có vấp ngã không quý quý mấy bạn chị em? Vấp ngã là gì? Vấp ngã là một con đường thử thách đời sống đức tin của chúng ta. Đừng ai nói là Chúa ghét tôi, Chúa bỏ tôi rồi, không có đâu. Nó là chúng ta bỏ Chúa chứ Chúa không có bỏ chúng ta đâu. Cho nên là một cái đồng nhân, chúng ta phải nhớ mấy điều. Đó là Chúa không có ban khoát cho chúng ta tiền, ban khoát cho chúng ta bánh, mà Chúa muốn chúng ta phải suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, mà Chúa muốn tôi cũng như quý bạn cho em chúng ta phải cẩn thận làm theo điều đó để được nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Giô-sê kết quả nhiều chặng đường, nhưng mà Giô-sê kết quả dẫn dân sự đến một sứ mà Chúa đã hứa bàn. Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu thứ 58 là gì? Có ai thuộc câu thánh này? Hỡi anh em yêu dấu của tôi, ai nhớ thêm? Hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách như vật luôn, bởi vì kinh công khó của anh em trong Chúa không có vô ích. Có vô ích trong quý bạn chị? Tôi thật sự đã tôi suốt của năm lại, tôi nhà tôi ngồi lại cảm ơn Chúa trong năm qua, cảm ơn Chúa trong cuộc đời chức vụ, cảm ơn Chúa trong việc làm của Ngài. Đó là điều chắc chắn. Nguyện xin Chúa ban sức mới trên quý ông bà cho em và tôi. Có nghĩa là tinh thần trách nhiệm đề phục của Chúa thì phải biết mình và nhận, mình phải biết nhận trách nhiệm mới từ ai. Đó là điều chắc chắn. Thì thứ ba cũng là điều cuối cùng mà tôi cùng quý ông bà cho em chúng ta học ở đây. Đó là tinh thần sống bày tỏ. Tinh thần sống bày tỏ. Không biết là tôi sai hay là cái người làm chương trình sai tôi không biết, nhưng mà ở đây thì tôi lấy tới câu 17, mà không biết là thay nãy tôi thấy đọc tới câu 16 thôi. Nhờ câu 17 bản dự ý cho chúng ta thấy ở đây: vì Đấng Christ không sai tôi để làm báp têm, nhưng để giảng tin lành. Để lòng Phaolô xác định nha, Đấng Christ không sai tôi để làm báp têm, nhưng mà sai tôi để giảng tin lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, mà là gì? Bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà Kinh Thánh cho tôi cũng như quý bà chị em thấy rất rõ tại đây, câu thứ 18: Bởi vì lời giảng thập tự giá, về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, xong giờ bằng chúng ta là kẻ được cứu chuộc, thì chúng ta là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nhưng câu thứ 19 cho chúng ta thấy đây: cũng có chép rằng ta sẽ hủy hóa sự khôn ngoan của người khôn ngoan, giết trừ sự thạo biết của người thạo biết. Nếu là một người lấy riêng của mình để được phục vụ Chúa đó, thì Đức Chúa Trời giết trừ, sẽ bị thất bại và thất bại mà thôi. Đừng nói là tôi, tại tôi không phải không đâu, Vì Chúa muốn chúng ta là phục vụ Chúa là phải tinh thần can đảm để hầu việc Đức Chúa Trời mà thôi. Ở đây có hai điều mà tôi cùng quý bạn cho em được học. Điều thứ nhất đó là chúng ta phải gì? Theo gương của Chúa. Ở trong clip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 thì cho chúng ta thấy như thế này rằng: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tệ mình xuống, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự. Chúng ta thấy gì? Mấy cái cụm từ này chúng ta suy nghĩ gì về Chúa? Tính năng phục vụ là Chúa là vua khiêm nhường, Chúa là vua thiên thượng, Chúa là vua yêu thương, là một người đầy vâng phục trọn vẹn. Như vậy thì chúng ta thấy mà không có nắm giữ điều đó mà là phải vâng phục Chúa, phải vâng phục Đức Chúa Cha để chịu chết cho thập tự giá, để trong chương trình cứu rỗi là để đền tội cho nhân loại. Là một cái đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta làm công việc đó là của chính mình. Sống bày tỏ có nghĩa là sống một cuộc đời minh bạch, chân thật và trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không có sống bê tha chảnh mãn là phải nói là sống bày tỏ cái gì. Đây là một điều để dẫn cho chúng ta đến gần ngôi ăn khước, mà chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải nhìn xem ai? Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đó là một cái điều đúng nhất mà Chúa muốn tôi cũng như quý ông bà chị em là phải từ bỏ con đường cũ. Kế tiếp là chúng ta phải sống đúng theo lời của Chúa. Sống đúng theo lời của Chúa là thế nào? Ở đây Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ nhắc: các ngươi là muối của đất, xong muốn muối mất bạn đi thì lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi là và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Khi chúng ta làm được kết quả đây là Cha trên trời được sáng danh, hội thánh được vững mạnh, đời sống của chúng ta được phước, không lúng nhưng chút nào. Là một cơ đốc nhân là như vậy. Cho nên đời sống cơ đốc của chúng ta, bây giờ chúng ta xin đi lại một vài từ ngữ ở đây. Nếu muối mất mặn đi thì làm gì? Theo người Do Thái ngày xưa thì người ta làm gì? Cái vế để cho chúng ta thấy đó là họ đem ra họ lót đường đi. Một địa vị là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời, một địa vị được nên thánh, được biệt riêng là con của Đức Chúa Trời rồi mà danh của Đức Chúa Trời bị tra đạp. Còn nghĩa gì để chúng ta sống cho Chúa, để được phục vụ Chúa? Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta phải đem cái lời đó mà Kinh Thánh nói rằng là sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng cho người ta thấy những cái công việc của các ngươi mà là ngợi khen Chúa. Một vài hội thánh, nhắc đến hội thánh Austin, mục sư Bình nghe nói hội thánh Austin lúc này trưởng lâu này đông, nhóm đông lắm, trưởng thành lắm phải không? Tôi nói cảm ơn Chúa cho hội thánh cũng tương đối ổn, nhóm cũng đông. Chúng ta phải nói là Chúa làm chứ không phải là ai, không phải nguyên bạn chị, không phải mục sư Hòa đâu, không phải tôi đâu, cô không phải chấp sự lãnh đạo tốt lành đâu, không có, mà là Chúa dấy quý ông bà chị em lên để làm công việc đó, và công việc đó bà phải được Chúa đi trước, dọn đường, dẫn bước để chúng ta bước đi. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Điều mà Chúa muốn tôi cũng như quý ông bà chị em chúng ta là phải giữ lòng trung tín, hay là tinh thần phục vụ Chúa phải giữ lòng trung tín, tức là phải sẵn sàng từ bỏ con người cũ và bước đi trong con người mới để hiệp một với nhau trong thánh ý của Đức Chúa Trời muốn chúng ta là. Rồi chúng ta nhận được, chúng ta phải biết mình và trách nhiệm nó thuộc về ai đã giao cho mình, và chúng ta phải làm sáng nhân Chúa để bày tỏ Chúa cho mọi người, cho đời sống, cho danh Chúa được vinh hiển. Nguyện xin lời của Chúa sáng hôm nay động đến mỗi đời sống của chúng ta. để chúng ta sống một cuộc đời phục vụ Chúa, hay là giữ được đời sống đức tin của chúng ta. Bước sang năm mới, chúng ta chỉnh sửa cuộc đời của mình để bước đi theo Chúa.